ai cũng mong muốn được sống yên lành, sống hạnh phúc, sống vô hại, sống trong một môi trường bình an, không có những hiểm họa của chiến tranh, hiểm họa của thiên tai, hiểm họa của lòng trắc ẩn, nham hiểm, ích kỷ, tật đố của con người. Thời gian qua, nhân loại nói chung và người Phật tử của chúng ta nói riêng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi đại dịch COVID-19. Ở nơi đó, chúng ta đã thấy được những nỗi khổ đau của con người khi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở. Lời Đức Phật dạy vẫn là chân giá trị tuyệt đối khi hỏi các thầy tỳ kheo rằng mạng sống con người được tồn tại bao lâu. Có thầy đáp rằng trong một ngày, có thầy đáp rằng trong một giờ, và có thầy tỳ kheo đáp rằng chỉ trong một hơi thở. Được Đức Phật xác chứng rằng đó chính là sự thật về sự sống của con người. Khi vô thường chi phối, nỗi bất an đã chiếm hết tất cả những suy nghĩ, biến thành lo âu, hoang mang và thậm chí là khủng hoảng. Đó là thực trạng của một số người đã và đang sống trong đại dịch COVID-19 chi phối khắp toàn cầu cũng như tại đất nước Việt Nam của chúng ta trong thời gian qua. Bao nhiêu bất an thì có bấy nhiêu khát vọng để cầu được bình an. Bao nhiêu lo lắng thì có bấy nhiêu nỗi niềm mong được sống an lành. Và bao nhiêu hoảng loạn thì có bấy nhiêu động lực để thúc đẩy cho chúng ta tìm được đâu là nơi bình yên nhất cho cuộc sống của mình. Kính thưa tất cả quý vị, trong kinh Vô Lượng Thọ cũng như kinh Quán Vô Lượng Thọ có chép rằng Hoàng hậu Vi Đề Hy, bà rất ưu tư, sầu lo, khổ não khi thấy con trai của mình là Thái tử A Xà Thế hết sức tàn nhẫn, lập mưu xoán ngôi bằng cách giết chết cha của mình. Khi Thái tử A Xà Thế bức tử vua cha Tần Bà Sa La để giành ngôi báo, đã để lại trong lòng của Hoàng hậu Vi Đề Hy những nỗi hoang mang lo sợ rằng nơi nào là bình yên nhất. Và bà đem nỗi niềm này đến cầu thỉnh Đức Phật và bạch với Đức Phật, mong Đức Phật hãy chỉ cho bà một nơi nào đó thật bình yên, thật hạnh phúc, thật an lành, không có tranh đấu, không có hơn thua, không có thù hiềm và không có sát phạt lẫn nhau để bà trú thân. Với duyên khởi như thế, cho nên Đức Phật mới hiện ra 10 phương tịnh độ, trong đó có Tây phương tịnh độ. Cõi tịnh độ ở phương Tây do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ đang thuyết giáo, là một cõi nước thanh tịnh, an lành, và Hoàng hậu Vi Đề Hy đã chọn nơi này làm nơi để bà cầu được sanh về. Đó chính là khát vọng để bà mong được tìm nơi an thân, hạnh phúc, yên vui. Và đó là duyên khởi để cho tất cả chúng ta hôm nay cũng đồng cảm với lại bà Vi Đề Hy, mong tìm một chốn bình yên để cho chúng ta nương tựa và chúng ta sống hạnh phúc, không phải lo toan, không phải buồn phiền, không phải suy nghĩ và không phải nơm nớp để mà hồi hộp chờ đợi cái chết do bởi con người gây ra, cái đau khổ do chính tâm hiểm độc của con người gây ra. Vì virus có khi nó cũng chỉ là những con virus làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, Nhưng có khi tâm niệm ác độc của con người còn độc địa hơn cả virus, đem tới nỗi khổ đau, sầu hận, chất chồng cho nhiều người, cho đại đa số con người, và có khi đó là cả nhân loại đang đứng trước hố thẳm của diệt vong. Kính thưa tất cả quý vị, thì cõi tình ở phương Tây, nói theo thuật ngữ của Phật giáo bằng âm Hán Việt, đó là Tây Phương Tịnh Độ, thì được chép rõ ràng trong kinh A Di Đà hoặc là kinh Quán Vô Lượng Thọ rằng ai cũng có thể sanh về cảnh giới này khi chúng ta có phát nguyện, có niềm tin và có sự thực tập. Chúng ta thực tập bằng cách nào? Thực tập bằng cách đó là thường niệm Phật, thường quán chiếu về cảnh giới an lành với sự miệt mài, tinh tấn không thôi, niềm tin bất hoại cộng với sự tinh tấn chuyên mật đó sẽ giúp cho chúng ta có thể sanh được về cảnh giới an lành ở phương Tây, được gọi là tịnh độ. Và bất kỳ ai, không luận là già trẻ gái trai, không luận là ngành nghề hoạt động hay tôn giáo nào, một người hiền lành cả đời luôn sống đạo đức, cho đến một người mà đến cuối đời mới quay đầu hướng thiện, đều có thể sanh về cõi tịnh ở phương Tây, thế giới của Đức Phật A Di Đà đang giáo hóa, có tên là Cực Lạc Quốc. Nhưng tất cả chúng sanh được sanh về đây đều phải tu tập tiếp cho đến ngày công viên quả mãn, giác ngộ và thành Phật. Cho nên chúng ta thấy rõ tịnh độ ở phương Tây là một cõi nước thanh tịnh nằm ở phương Tây, do Đức Phật A Di Đà giáo hóa, vẫn là một hóa thành, nơi đó có đầy đủ chỗ ở, chốn ăn, có tất cả những vật dụng, và tất cả những thứ đó đều trang nghiêm, rất đẹp, rất thù thắng. Chúng sanh nơi đó không phải lo lắng, không phải buồn phiền, không lo lắng cho cái ăn, cái mặc, không lo lắng cho cái bệnh, cái chết, và không lo lắng cho sự tranh đấu hơn thua bởi tham sân tật đố của con người. Từ đó, chúng sanh nơi cảnh giới tịnh độ ở phương Tây chuyên tâm tu tập, và khi họ tu tập, họ sẽ hướng đến sự giác ngộ tuyệt đối của mình. Đó chính là bảo sở. Kính thưa tất cả quý vị, thì rõ ràng cõi tịnh ở phương Tây cũng là hóa thành, giống như Kinh Pháp Hoa đã nói, giống như một tòa thành để chúng ta dừng lại, chúng ta nghỉ mệt, chúng ta lấy sức và chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng hóa thành của cõi Cực Lạc phương Tây là một hóa thành trang nghiêm, thanh tịnh, nơi đó không có những cái ác, không có những điều ác, không nghe được những tiếng ác, không thấy được những cảnh ác. Cho nên chúng ta dừng chân ở nơi này rất an toàn và có thể chuyên tâm tu tập. Và khi chúng ta chuyên tâm tu tập như thế, chúng ta sẽ có cơ hội được đến bảo sở, tức là thành tựu được cứu cánh Niết Bàn hay là đại giác ngộ. Từ ý nghĩa này, cho nên chúng ta thấy rằng tịnh độ rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là một nơi xa xôi nào đó mà chúng ta tưởng tượng rằng ở nơi đó có Đức Phật phóng hào quang, rồi có hoa sen, rồi có vàng bạc dâng lên, vân vân. Không phải như là như chúng ta đã từng nghĩ xưa nay, mà thế giới tịnh độ này gần gũi với cuộc sống của chúng ta hàng ngày, rất gần gũi, rất thân thiện, và chúng ta có thể thực tập để an trú và sống trong thế giới gọi là hóa thành, nơi chúng ta có thể dừng chân tiếp tục tu hành đến quả vị giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì giữa trần gian này chúng ta sống có quá nhiều phiền toái, có quá nhiều khổ đau, có rất nhiều cái cảnh mà làm cho chúng ta không thể nào chuyên tâm, thậm chí chúng ta cũng bị chi phối và dẫn tới những cái sự hơn thua, hiềm khích, thù ghét, đối đầu, nó luôn diễn tiến không dừng trong cuộc sống của chúng ta, tại gia đình đối với người thân, tại công sở đối với đồng nghiệp và tại những mối quan hệ đối với lại bạn bè. Trong xã hội này vốn có nhiều thứ phiền toái đến như thế. Do đâu? Do chúng ta có nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Chính vì những thứ tham sân si và ái nhiễm đó, nó đã đem tới phiền não cho con người. Cho nên chúng ta khó bề mà đạt được trạng thái niết bàn tuyệt đối. Và từ đó, con người ta mong được tìm đến một nơi nào đó tương đối tốt hơn, bình yên hơn và nhẹ nhàng, an lạc hơn để chuyên tâm tu hành. Cho nên con người nguyện phát nguyện được vãng sanh về cõi tịnh ở phương Tây, đó là điều hoàn toàn hợp lý để một hóa thành tịnh độ sẽ là nơi dừng chân lý tưởng cho tất cả chúng ta đến đó để phát nguyện tu tập. Dù là hóa thành thì cũng chịu sự chi phối của vô thường, nhưng trong khoảng thời gian mà vô thường tác động để biến đổi tại cõi tịnh ở phương Tây thì cũng còn thừa thời gian cho chúng ta tu tập đến khi thành tựu được quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác. Cõi tịnh phương Tây, thầy xin nhắc lại, không nhất thiết đó là chúng ta phải đi về hướng Tây mới tìm ra được cõi tịnh, vì đó là sự ước lượng, định hướng theo quan điểm của người phương Đông xưa kia, chia thế gian ra làm các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, phương trên, phương dưới và phương trung ương. Có bảy phương rõ ràng như thế. Cho nên từ thế giới chúng ta đang ở thì Đức Phật giới thiệu tịnh độ đang nằm về phương Tây. Phương Tây là so với lại thế giới Ta Bà của chúng ta đang ở. Để chúng ta có một định hướng rõ ràng, cụ thể, nhằm xác lập niềm tin của tất cả những ai muốn vãng sanh về cảnh giới này, mong muốn được sống trong một thế giới an lành, bình yên, hạnh phúc, không còn lo âu, không còn sợ hãi bởi lòng người tham độc. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói rằng thế giới phương Tây cách đây 10 muôn ức cõi. Đó là sự định lượng về không gian địa lý cho khoảng cách ở phương Tây với lại thế giới Ta Bà này. Nhưng thật sự cõi tịnh nó sẽ được thiết lập khi tâm của con người thanh tịnh. Đó là điều mà Đức Phật nhắc nhở và ân cần dạy dỗ chúng ta trong kinh Duy Ma, rằng tâm tịnh quốc độ tịnh. Tức là khi tâm của chúng ta thanh tịnh thì cõi nước chúng ta ở sẽ thanh tịnh. Hay nói khác hơn, cõi tịnh chỉ được thiết lập khi tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Thế thì chúng ta đang sống ở trong thế giới Ta Bà này là một thế giới mà bị chi phối bởi rất nhiều thứ khổ đau mà trong kinh Phật thuyết A Di Đà gọi là ngũ trược trần lao. Tức là đây là một cái cõi mà có nhiều phiền não khổ đau bởi năm thứ mà chi phối cuộc sống của chúng ta. Ngũ trược đó là gì? Một, đó là kiếp trược. Kiếp trược tức là thế giới này vô thường, nó luôn thay đổi, không an toàn cho chúng ta, không an toàn cho con người, không an toàn cho cuộc sống lâu dài của bất kỳ ai nơi thế giới này. Hai là kiến trược. Kiến trược tức là quan điểm lệch lạc, quan điểm sai lầm, lấy sai làm đúng, lấy đúng làm sai, và tất cả những tư tưởng, những quan điểm đảo lộn đó làm cho con người đảo điên khổ sở. Ba là phiền não trược. Tức là ở cõi này thì cuộc sống con người luôn chi phối bởi những thứ tham sân si, khiến cho chúng ta phải chìm đắm triền miên ở trong khổ đau, không có cơ hội để bước chân ra phương trời cao rộng của thông dong, của tự tại. Chính những sự phiền não làm cho con người càng ngày càng phiền não hơn. Chính những phiền não làm cho con người càng ngày càng chìm sâu vào trong uất ức, hận thù, chấp trước. Cho nên tham sân si nó chính là những nguyên nhân để làm cho con người càng ngày càng bị khổ lụy. Chúng sanh trược có nghĩa là thế giới này, ở cuộc đời này, mỗi chúng sanh mang một nghiệp chướng riêng, và tất cả những nghiệp đó tạo nên ác nghiệp để hoàn thành cuộc đời, khiến cho họ khổ đau này đến khổ đau khác, từ đời này sang đời khác, luân hồi trong sanh tử, tử sanh không có đoạn kết. Đó được gọi là chúng sanh trược, tức là nỗi khổ đau trầm luân của chúng sanh bởi nghiệp chướng chi phối. Khổ đau cũ chưa kết thúc, nghiệp báo cũ chưa hóa giải, chúng ta lại tiếp tục bị tham sân si chi phối để tạo ra vô lượng nghiệp mới. Tất cả những nghiệp cũ, nghiệp mới chồng chất khiến cho con người sanh sanh tử tử không gián đoạn. Đó gọi là chúng sanh trược. Và thứ năm là mạng trược, tức là bản thân mỗi con người của chúng ta. Tất cả chúng ta đây, sống hay chết, chúng ta hoàn toàn không quyết định được. Chúng ta không lấy gì để bảo đảm được cho sự sống của chúng ta bền lâu, mạng sống của chúng ta kéo dài. Và đó đã trở thành những mối lo, những hoang mang, những bất an và những nỗi khổ sầu của chúng ta từ khi sanh ra, học hành, biết khôn cho đến ngày nhắm mắt xuôi tai. Đó gọi là mạng trược. Khi chúng ta sống trong thế giới này, tất cả đều bị chi phối bởi năm thứ khổ đau làm cho con người phiền não không có đoạn kết. Ngũ trược ác thế là như thế. Thì trong kinh Phật thuyết A Di Đà nói rõ rằng cõi tịnh ở phương Tây hoàn toàn không có ngũ trược ác thế, không có năm thứ khổ đau mà thầy vừa trình bày với lại tất cả quý vị. Nếu là như thế thì ai lại không mong sanh về thế giới này? Ai nỡ lòng nào lại từ chối cõi tịnh ở phương Tây, trong khi chúng ta còn dẫy đầy những khổ đau, dịch bệnh chi phối. Chúng ta có rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp hôm nay trông thấy nhau, mai đã biệt ly. Hôm nay còn gọi điện nói chuyện với nhau vui vẻ, mai chúng ta lại đón nhận những điều bất hạnh trong cuộc sống, rằng người đó không còn nữa. Và chúng ta thấy rõ hơn ai hết, có những người giàu có vô cùng, nhưng qua một mùa dịch bệnh thì sự nghiệp của họ tan tành. Tất cả những điều đó đang chi phối chúng ta, đang làm cho chúng ta khổ sở, làm cho chúng ta bị lụy phiền. Vậy thì trong chúng ta ai là người không muốn thoát khỏi cái cảnh khổ đau bởi ngũ trược ác thế này? Thầy nghĩ rằng ai cũng mong thoát khỏi khổ đau. Không ai muốn mình ở lại ở một nơi mà đầy những hiểm họa, mà chúng ta hoàn toàn bất lực, không có cách nào để lường trước được những mối hiểm họa này ập đến lúc nào và chi phối chúng ta tàn khốc ra làm sao. Mãi mãi là một ẩn số. Cho nên cầu sanh về thế giới tịnh độ là ước nguyện của tất cả chúng ta, là tâm tư, là mong mỏi. Thế nhưng thế giới tịnh độ chúng ta chắc hẳn là chưa từng thấy nó như thế nào. Giống như trong kinh A Di Đà diễn tả, có bảy hàng cây báo, có ao bảy báo, rồi khi gió thổi qua lá cây rung lắc cũng phát ra những âm thanh vi diệu, tiếng chim hót cũng phát ra âm thanh vi diệu, tiếng suối chảy, tiếng nước chảy róc rách cũng phát ra âm thanh vi diệu. Và tất cả những âm thanh vi diệu đó là tiếng Thất Bồ Đề Phần, Bát Chánh Đạo Phần, tất cả đều là pháp âm cả. Tịnh độ đã trở thành khát vọng của niềm an vui, niềm hạnh phúc cho tất cả nhân loại nói chung, và chúng ta, những người có niềm tin và tín ngưỡng theo pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà nói riêng. Trong chúng ta ít nhất cũng đã có đôi lần chúng ta cảm thấy bất an và có khát vọng muốn tìm đến một nơi bình an, giống như là hoàng hậu Vi Đề Hy năm xưa khi chứng kiến con trai của mình thái tử A Xà Thế đã mưu toan xoán ngôi và giết chết vua cha của mình rất là thảm khốc. Nỗi bất an đó đã trở thành sự thôi thúc, trở thành niềm kích phấn cho chúng ta muốn từ bỏ thế giới khổ đau này và tìm đến một thế giới an lành khác, sống đời bình yên, hạnh phúc, không còn lo âu, không còn sầu khổ, không còn phiền não nữa. Kính thưa tất cả quý vị, đã có quá nhiều cái chết gần đây trong đại dịch. Người khỏe mạnh cũng chết, chứ không đợi tới già tới bệnh. Người còn rất trẻ cũng chết, và thậm chí những người khoác áo trắng như là bác sĩ điều dưỡng cũng chết. Không hẳn đợi tới già, không hẳn đợi khi chúng ta bệnh chúng ta mới chết. Không hẳn những người khổ đau chịu nhiều uất hận phiền lụy mới chết, mà có cả những người có địa vị, có quyền lực, có học thức, có tài sản, và thậm chí họ có một gia đình được gọi là hạnh phúc đề huề cũng chết. Cuộc sống đó nhìn khách quan chúng ta đánh giá rõ là bất an. Cái được gọi là bình yên ở thế giới ngũ trược này nó không chắc thật. Chúng ta đừng bám vào những niềm vui mong manh trong cuộc sống mà chúng ta lầm chấp cho rằng đó là nơi lâu dài để cho chúng ta nương tựa, thì hoàn toàn là sai lầm. Với những người tu theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật, thì thế giới tịnh độ là một thế giới hoàn toàn có thật, một thế giới của sự văn minh, một thế giới của sự thánh thiện, một thế giới của sự hạnh phúc, bình an của rất nhiều con người. Chính vì cái công đức tu tập của những con người không tham, không sân, không si đã kiến tạo cho một thế giới cực lạc thành một thế giới hoàn toàn bằng phẳng, rất đẹp. Cho nên được diễn tả trong kinh là đất bằng phẳng, được lót bằng vàng, cây bảy báo, vân vân. Nhờ chánh báo trang nghiêm cho nên y báo ở thế giới cực lạc mới thù thắng. Chánh báo là gì? Chánh báo là công đức tu tập của từng người một ở thế giới cực lạc, cõi tịnh phương Tây, mà chung tay lại mới xây dựng thành một thế giới cực lạc, cõi tịnh phương Tây rất ư thù thắng, không thế giới nào sánh bằng. Cho nên chúng ta hiểu tịnh độ là một xã hội rất văn minh, rất thuần khiết, rất là đạo đức. Nơi đó là một nơi mà được gọi là Thánh Phạm Đồng cư độ, là một nơi mà gọi là Phương Tiện Hữu Dư độ, và một nơi gọi là Thật Báo Trang Nghiêm, trong kinh được gọi là Thường Tịch Quang Thế Giới. Tại sao nói rằng thế giới cực lạc là một thế giới văn minh? Là tại vì đó là một xã hội mà khi ý thức tự giác của con người được nâng cao. Ý thức tự giác đó là tự giác cái gì? Tự giác không làm đau khổ ai, không làm tổn thương ai, không xúc phạm ai, không xâm lấn ai, không hơn thua ai, và tất cả mọi người hoàn toàn đều hướng thiện. Cho nên đó là một thế giới rất văn minh. Văn minh trên nền tảng của sự nhận thức, văn minh trên nền tảng của sự cư xử. Cho nên văn hóa văn minh ở thế giới cực lạc, nó đã thấm sâu vào trong nhận thức của con người. Những con người đã chán chường về sự khổ đau, những thứ tạm bợ trong niềm vui, trong tiếng cười của ái dục, người ta đã chán rồi. Người ta xem nó như nhà lửa, người ta bỏ đi. Cho nên tìm tới một cái nơi mà không còn có sự hơn thua, hận thù, hiềm khích gì. Chính từ nhận thức đó cho nên chúng sanh ở thế giới này hoàn toàn không có ý niệm làm tổn thương, làm đau khổ ai, mà chỉ có một tâm niệm duy nhất, đó là tu tập để mong được giải thoát và thành Phật. Thế giới này rất là đạo đức. Là bởi vì sao? Vì hoàn toàn không có tham sân si. Chúng ta thì khác. Chúng ta tham cách này, tham cách khác, tham lộ liễu, tham ẩn tàng, tham một cách mà thô thiển, cho tới tham một cách vi tế. Tham đủ kiểu, tham tiền, tham danh, tham sắc, tham ngủ, tham nghỉ, tham ăn, tham hưởng thụ bởi các thứ vật chất. Cho dù là một đôi dép, chúng ta cũng muốn mua đôi dép là phải hàng hiệu mới đẳng cấp. Cho dù là một cái nón, một cái túi sách, chúng ta cũng phải muốn mua một cái thứ gì đó cho nó xứng đáng với lại cái đẳng cấp của mình. Nó phải gắn hiệu này, gắn mác kia, nó có thương hiệu lâu năm, có uy tín. May áo quần, chúng ta cũng tới một cái tiệm thời trang nào đó, chúng ta mua hay là chúng ta may để đặt riêng cho mình. Tất cả những thứ đó đã hình thành nên cái nếp sống của chúng ta, đó là chìm đắm trong tham ái. Hãy chìm đắm trong tham ái có nghĩa rằng chúng ta đang sống với lại bản ngã của mình. Hãy bản ngã có mặt tới đâu thì vô minh sẽ trải dài tới đó. Nếu như bạn sống với vô minh thì chúng ta đang xa dần bến bờ giác ngộ. Và chúng sanh ở thế giới cực lạc sống rất đạo đức, không tham lam, không sân hận và không si mê. Đến một nơi mà tất cả những con người ở đó hoàn toàn thân thiện với chúng ta. Họ là những người chẳng những vô hại mà còn quan tâm, lo lắng và chia sẻ với chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn. Những con người đạo đức đó, những con người không ích kỷ, không tật đố, không đua chen, không hận thù đó, chính là nền tảng đạo đức để giúp cho chúng ta tìm được sự giải thoát, giác ngộ ngay trên hóa thành của cõi tịnh ở phương Tây. Kính thưa tất cả quý vị, trong kinh Phật Thuyết A Di Đà nói rằng: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đất sanh bị quất. Có nghĩa là không thể dùng một chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Phước đức nhân duyên phải có đủ mới được sanh về thế giới đó. Phước đức là gì? Là sự tu tập của chúng ta. Nhân duyên đó là niềm tin của chúng ta. Sự tu tập của chúng ta hướng tới một phương trời cao rộng khi chúng ta mỗi một ngày chúng ta diệt trừ đi tâm tham, tâm sân và tâm si của mình. Đó chính là những tiêu chí để chúng ta có thể vãng sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Tuy là được sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây, cõi tịnh ấy, nhưng tùy theo phước báo của mỗi người khác nhau mà được sanh về ở những đẳng cấp khác nhau. Cho nên người hóa sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây được chia làm chín phẩm vãng sanh. Hóa sanh trong hoa sen, tùy theo phước đức mà phân biệt ra làm chín phẩm, cho nên gọi là cửu phẩm liên hoa. Bậc thượng thì có ba cấp, bậc trung có ba cấp, bậc hạ có ba cấp. Đó là những đẳng cấp mà tùy theo phước báo nhân duyên của mỗi người được sanh nơi thế giới cực lạc ở phương Tây. Ở đây, Thầy muốn nói với lại quý vị rằng chúng ta có thể hoàn toàn thiết lập được cõi tịnh ở tại đây. Hay nói khác hơn, tức là tịnh độ nhân gian. Cõi tịnh phương Tây của Đức Phật A Di Đà, chúng ta chưa vãng sanh về đó, cho nên chúng ta chưa có thể thấy được, chúng ta chưa có thể biết được một cách cụ thể rõ ràng. Nhưng thông qua pháp ngữ của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Phật Thuyết A Di Đà, thì chúng ta thấy rằng thế giới đó hoàn toàn được tạo lập bởi những con người có hạnh nguyện, có đạo đức, có tu tập trên nền tảng căn bản là vô tham, vô sân và vô si. Khi chúng ta sống trong gia đình, chúng ta không có tham, chúng ta sẽ thấy gia đình của mình sẽ thoải mái hơn, sẽ bình an hơn. Vợ chồng tuy rằng làm lương không cao, nhưng chúng ta cũng có thể gói ghém đủ chi tiêu để chăm sóc, vun vén và nuôi dạy con cái tốt. Quý vị thấy, lương chúng ta không cao, nhưng chúng ta vẫn có thể dễ chịu hơn là người mà lương cao ngất ngưỡng, nhưng mà cứ cảm thấy chưa đủ. Thầy đi về quê, thầy thấy có những anh nông dân đánh xe bò, đi cà rệt cà tang trên con đường làng, đi vận tốc 5-6 cây số một giờ, anh vẫn cảm thấy thoải mái. Nhưng ở đô thành, có những chủ tịch hội đồng quản trị, có những vị tổng giám đốc, đi bằng chuyên cơ mà còn thấy chậm, đi bằng xe VIP với vận tốc cả 100 cây số trên giờ vẫn thấy chưa nhanh. Do đâu? Do tâm của chúng ta cả. Hãy tâm chúng ta còn tham, tâm chúng ta còn quá nhiều những thứ ham muốn, những thứ đó thúc đẩy cho chúng ta, làm cho chúng ta xa rời được sự bình yên. Và ngược lại, sự bình yên sẽ rút ngắn và được thiết lập khi tâm tham của chúng ta được khắc phục, được thay đổi bằng chính sự hoan hỷ, chấp nhận. Người giàu có tổ chức buổi tiệc 100 triệu vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng. Nhưng đối với một em sinh viên nhà nghèo thì 200 ngàn thôi cũng có thể làm được một buổi tiệc nho nhỏ để đãi bạn bè, bạn học của mình. Một cậu ấm, một cô chiêu con nhà đại gia, xài tiền như nước, mỗi lần bao bạn bè có khi đến cả 10 triệu vẫn còn chưa hài lòng. Nhưng đối với lại một người lao động bình dân, lao động tay chân, lao động phổ thông, có khi 100 ngàn họ vẫn cảm thấy hài lòng khi họ chiêu đãi bạn bè. Vì đâu? Vì cái tâm biết đủ của họ, vì cái tâm biết đối diện với lại thực tại mà họ đang có, với những điều họ đang có. Quý vị cứ so sánh sẽ thấy được rằng cái vô tham chính là thế giới bình yên chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập được ngay trong cuộc sống giả tạm này, chứ không phải đợi chúng ta đi đến thế giới phương Tây cõi tịnh, mà hoàn toàn thế giới cực lạc chúng ta tập được, chúng ta cảm nhận được và chúng ta thiết lập được ở ngay trong đời sống hiện tại này. Một chuyện nhỏ chúng ta có thể bỏ qua, chuyện lớn chúng ta có thể nhẫn nại, chuyện lớn hơn chúng ta tìm hiểu thấu đáo nguồn cơn và chúng ta tìm cách để khắc phục, lòng của chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thế giới cực lạc đã bắt đầu hiện thực, cõi tịnh đã được thiết lập ngay trong muôn trùng những khổ đau, những khó khăn, những bất an giữa cõi tạm này. Còn hơn là những người đừng nói chuyện lớn, chỉ một chuyện nhỏ không hài lòng thôi, đối với họ là cả một vấn đề. So sánh, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được rằng ai là người đang bình yên và ai là người đang đau khổ. Cho nên bình yên là một khát vọng của tất cả chúng ta, giống như khát vọng của hoàng hậu Vi Đề Hy năm xưa. Cho nên chọn cõi tịnh ở phương Tây, khi Đức Phật giới thiệu là tất cả những cõi tịnh trong 10 phương thế giới, theo tinh thần của Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Khi chúng ta có khát vọng được bình yên, chúng ta mới tha thiết mong được thiết lập cõi tịnh đó. Và cõi tịnh đó hoàn toàn chúng ta có khả năng, có điều kiện, nếu chúng ta có thiện chí. Thiện chí ở đây tức là thệ nguyện của mình. Chúng ta có thiện chí, chúng ta thực hiện cái thệ nguyện của mình, thì chúng ta hoàn toàn có thể thiết lập được thế giới bình yên ngay trong cuộc sống đầy gian nan vất vả, đầy khó khăn, đầy hơn thua, hiềm khích, hận thù của con người. Nếu làm được như thế, gia đình chúng ta bình yên, xã hội cũng sẽ bình yên. Đi đâu cũng có người đạo đức, không hơn thua, không hận thù, chúng ta rất nhẹ nhàng, chúng ta không phải lo lắng. Quý vị thấy, sống trong một xã hội mà cửa nhà khép kín như cửa tù, bước ra đường cũng sợ tai nạn chết. Không tai nạn xe thì cũng tai nạn trụ đèn rớt xuống, cành cây rơi xuống, hoặc giả là người ta gây gỗ, người ta đâm bổ chém với nhau, cũng trúng mình cũng chết. Quá nhiều bất an. Sự bất an đó do đâu? Do con người tha mà ra. Đó, xã hội có quy định chứ. Đèn đỏ là phải dừng lại, đèn vàng là chuẩn bị dừng, đèn xanh để chạy đi. Thế mà đèn đỏ cũng chạy ào ào, thì hỏi sao không tai nạn cho được. Người ta quy định chạy 50 cây số một giờ, phóng cho 80 cây số một giờ chưa thấy chậm. Đường không cho qua mặt cũng chạy qua mặt, thậm chí ở chạy dưới đường chưa đủ hay sao, leo lên trên lề để mà chạy. Do đâu cả? Do tâm tham thôi thúc con người. Cho nên thầy đọc những cái biển báo, thầy thấy người ta viết rất là cảnh giác chúng ta. Nhanh một phút nhưng mất một đời, chậm một giây nhưng bình yên hạnh phúc. Những biển báo hết sức nhân văn như thế được treo nhan nhản trên những cung đường. Vậy mà chúng ta cứ không quan tâm, hơn thua, thậm chí còn xúi người thân của chúng ta hơn thua. Thấy người thân của chúng ta buồn, chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân, tìm hiểu lý do, để chúng ta có thể tư vấn, chia sẻ và có thể giúp cho họ tìm một giải pháp nào đó bằng sự chánh niệm được an lạc. Không đâu, xúi vô. Mày nhìn được nó hay chứ, gặp tao là nó tới số rồi. Cái đời là tao chưa thấy ai hiền như mày, ngu như mày, gặp tao là cho nó tôi mạng nó. Nói kiểu đó thì làm sao thế giới bình yên? Bây giờ mình mong được vãng sanh tịnh độ, mình niệm Phật A Di Đà, mà mình đem cả cái tâm tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, cái kiểu mà manh động, thậm chí là tăng động như thế, thì về cực lạc thì xin thưa, 7/7, 21 ngày chắc là mình cũng quậy tanh bành cái thế giới gọi là cõi tịnh ở phương Tây đó. Thế giới đó cực lạc, nó biến thành cực nhọc thôi, mình tới mình quậy tan nát hết rồi, còn cái gì gọi là cực lạc? Không còn cực lạc nữa. Nó quá nhiều những phiền lụy, quá nhiều những khổ đau. Khi chúng ta an định được trong tâm của mình, chúng ta hướng tới cái chuyện ý thức tỉnh giác rằng cái tham, cái sân, cái si là cội gốc để đưa tới những khổ đau, những phiền não, những tranh chấp, những hơn thua, thì từ đó chúng ta sẽ giảm dần, giảm dần. Khi tham sân si ở trong thói quen của chúng ta, trong cư xử của chúng ta, trong cách làm việc của chúng ta nó giảm dần, thì chúng ta đang thấy cực lạc nó hiển lộ dần. Hay nói khác hơn, tức là tịnh độ bắt đầu được thiết lập và hình thành ngay trong cuộc sống của chúng ta. Trong một gia đình, vợ chồng luôn lắng nghe với nhau, luôn chia sẻ với nhau bằng những câu nói chân tình, nhằm giúp cho người kia thôi bớt khổ đau. Như vậy gia đình có hạnh phúc không? Ngược lại, chồng cũng muốn hơn phần chồng, vợ cũng muốn hơn phần vợ. Cho nên gia đình làm sao đầm ấm, vợ chồng làm sao êm ấm được, hạnh phúc làm sao có được? Khi chúng ta biết lắng nghe, chúng ta biết suy nghĩ, điều đó có nghĩa rằng cái tham sẽ có cơ hội để chúng ta được thấy rõ hơn. Chúng ta không còn tham, không còn ích kỷ, không còn sân hận, không còn si mê. Thì đó chính là cách mà chúng ta đang xây dựng một thế giới an lành ngay trong đời sống của chúng ta hiện tại. Quý vị thấy đó, ở trong chùa hay những đạo tràng tu tập, có một vài Phật tử phàn nàn là: thưa Thầy, con thấy đến đây tu tập rất bình an, nhưng mà cũng có những người thiếu ý thức, còn sân si lắm, hơn thua với nhau từng ánh mắt, thậm chí giành với nhau từng bước chân. Tất cả những người đó làm đau khổ cho người khác, làm cho người khác có những suy nghĩ rằng không tin vào sự bình yên trong một đạo tràng. Xin thưa với lại quý vị, chúng ta sống trong đời ác ngũ trược này thì cái tham, cái sân, cái si chưa thể nói một sớm một chiều do công phu tu tập mà hết được. Mà sự tu tập của chúng ta nó kéo dài từ năm này qua năm khác, thậm chí từ đời này qua kiếp khác. Có sự tu tập liên tục như vậy thì mới hóa giải được tất cả những thứ tham sân si chi phối chúng ta. Cho nên tất cả những người đang thực tập, đang hướng thiện, đang tu học thì còn một chút tham sân si không là lý do để cản trở khát vọng sanh về cõi tịnh phương Tây của chúng ta. Hoàn toàn không nên vì một ai đó mà chúng ta bỏ đi cái chí nguyện chính đáng của mình. Hãy hướng thiện bằng sự nỗ lực tu tập của mình. Khi đối diện với cái tham, cái sân của người khác mà chúng ta không khởi lên phiền não, tức là chúng ta đang không tham, không sân. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta đang kiến tạo một thế giới tịnh độ ở tại đây, ngay trong cuộc sống của mình. Thầy có đọc một câu chuyện, thưa quý vị. Câu chuyện kể rằng một vị vua treo một giải thưởng rất lớn, rằng ai có thể họa được một bức tranh nói về sự bình yên thì ông sẽ trao cho rất là nhiều tiền vàng. Thế là có rất nhiều các vị họa sĩ nổi tiếng trong đất nước đến để vẽ tranh. Thì ngày mà vua đi xem tranh thì có những bức tranh rất là đẹp. Họ vẽ cảnh một cái mặt hồ mùa thu không một gợn sóng, soi bóng của những hàng cây rõ ràng rất bình yên. Vua đi qua, nhưng nhà vua dừng lại một bức tranh. Bức tranh vẽ rất lạ. Phía trên là bầu trời đen u ám, và trước mặt đó là một cái thác nước đổ cuồn cuộn từ ở trên cao xuống vực sâu. Vua đi qua rồi quay trở lại nhìn bức tranh. Vua nhìn thật kỹ và phát hiện ra rằng phía bên trong thác nước có một tổ chim và một con chim mẹ đang làm một cái tổ ở bên trong cái thác nước đó. Và cuối cùng vua chọn bức tranh này, được gọi là bức tranh mang sứ mạng bình an. Bức tranh nói về thông điệp của bình an. Mọi người thắc mắc, trời xanh, mây thẳm, mặt hồ tĩnh lặng, nơi đó tại sao không bình an mà lại chọn một bức tranh thác nước đổ cuồn cuộn, mây đen u ám? Đức vua mới giải thích rằng đời luôn có những phong ba, mưa gió mặt mưa gió, thác đổ mặt thác đổ, và con chim vẫn âm thầm xây dựng một cái tổ ngay bên trong thác nước. Đó mới được gọi là bình an. Thác đổ không ảnh hưởng tới việc xây tổ ấm cho con chim. Mưa to gió lớn không ảnh hưởng tới cái chí nguyện mong muốn được bình an của con chim. Thế mới được gọi là bình an. Bình an ngay trong bão giông. Chứ tìm được bình an ở chỗ nào? Cũng vậy, chúng ta xây dựng thế giới tịnh độ ở ngay đây. Chứ chúng ta không cần phải xây dựng một thế giới tịnh độ ở nơi nào khác, ngay trong cuộc sống hiện tại của mình. Hoàn toàn chúng ta có thể làm được điều này. Chúng ta sẽ có thể cảm nhận được sự an lành tuyệt đối khi mà chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si. Người ta đi xe hơi đời mới, mình đi xe đạp cọc cạch, mình bằng lòng với xe đạp, đó là bình an. Người ta nói lớn tiếng nặng lời, mình bình tâm niệm Phật, đó là bình an. Người ta lao đầu vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, đốt chết sức khỏe, đốt chết sinh mạng và đốt chết sự sống của mình trên tài sản của họ tìm được bằng những nghề nghiệp bất chính. Còn chúng ta lặng lẽ bên liếp khoai, bên những luống rau, nhưng chúng ta có giòn giả nụ cười của người thân bên mâm cơm sau làn khói ấm của bếp nồng. Đó chính là bình an. Tham sân si giảm tới đâu, thế giới thanh tịnh sẽ được thiết kế và xây dựng tới đó. Và điều này hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Sắp đến đây là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Tất cả chúng ta, những người có niềm tin, có tình cảm và có khát vọng muốn sanh về thế giới tịnh độ, giống như là Hoàng hậu Vi Đề Hy khi nghe Đức Phật giới thiệu về Tây Phương tịnh độ trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, không có gì bằng chúng ta hướng về Đức Phật A Di Đà, lắng nghe những lời thệ nguyện của Ngài bằng cách chúng ta sống chánh niệm, chúng ta niệm Phật, chúng ta hằng sống với Đức Phật. Niệm Phật là hằng sống với Đức Phật nơi tự tâm của mình, là hằng sống với tánh giác của mình bằng một cách đơn giản duy nhất thôi, đó là không tham, không sân, không si ở mức độ cao nhất có thể. Đó chính là tiêu chí tiên quyết để chúng ta được sanh về cõi tịnh, là chúng ta đang có được phước đức nhân duyên lớn. Phước đức nhân duyên lớn này chúng ta hoàn toàn có khả năng thực tập và thành tựu được ngay trong cuộc sống hiện tại này. Khi chúng ta thực tập, chúng ta có được phước đức nhân duyên lớn, có nghĩa rằng chúng ta đang xây dựng được một thế giới thanh tịnh, an lạc ở ngay đây, hay nói khác hơn, tức là tịnh độ nhân gian được hình thành. Quý vị làm được như thế, có nghĩa rằng chúng ta đang làm lan tỏa ánh từ quang của Đức Phật A Di Đà. Và ai tiếp nhận được điều này cũng sẽ được bình an, được giải thoát, hay nói đơn giản, tức là họ đang được vãng sanh. Nếu làm như thế, mỗi người chúng ta sẽ là một đóa hoa dâng lên cúng dường Đức Phật nhân mùa khánh đản Đức Phật A Di Đà. Xin tạm biệt, kính chúc quý vị luôn được an lành trong cuộc sống và nhận được hồng ân của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.